Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta cùng mở ra ở trong sách Phúc âm Luca đoạn thứ 18. Luca đoạn thứ 18, tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở đây từ câu 1 cho đến câu số 8. Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể hội thánh chúng ta đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Kính thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta theo dõi tin tức sự kiện của đất nước Hoa Kỳ trong những ngày gần đây, cụ thể như là vào khuya thứ sáu hay là rạng sáng thứ bảy đó, thì chúng ta biết rằng có một vấn đề cũng khá nghiêm trọng xảy ra trong chính phủ Hoa Kỳ. Đó là sự bàn bạc ở trong Thượng viện thì cũng đã không thông qua được về cái ngân sách dự chi của Hoa Kỳ trong năm mới này. Và vì đã không đạt đủ cái số phiếu hay là chưa có thể thông qua được trong Thượng viện, cho nên thì nhiều cái cơ quan của chính phủ liên bang đã phải đóng cửa. Và đây cũng là một cái vấn đề khá nghiêm trọng, cho nên là Thượng viện sẽ tiếp tục để họp. Và khuya hôm nay, rạng sáng thứ hai, thì sẽ có một cái biểu quyết khác nữa mà chúng ta chưa biết sẽ kết quả như thế nào. Chúng ta cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban ơn ở trên các bậc cầm quyền, ở trên chính phủ. Đây cũng là điều mà lời của Chúa dạy chúng ta phải làm, để Đức Chúa Trời tẩy trị ở trên đất nước mà chúng ta đang sinh sống đây, để mọi sự đều được bình an, đều được ở trong sự phù hộ và ban phước của Chúa. Tuy nhiên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, vào đầu năm thì mình đã thấy đất nước mà chúng ta đang sinh sống đang đối diện trước một cơn khủng hoảng. Và đây cũng là một điều chúng ta thấy rằng đó, là thế giới này đang ở trong một cái tình trạng có rất nhiều những cái sự rối loạn, rất nhiều những cái cuộc khủng hoảng. Do đó đó thì thời gian sắp tới của chúng ta trong năm mới này, có thể nói rằng chúng ta đối diện trước nhiều cái sự hứa hẹn á, không hẳn là đem tới những cái điều an bình, những cái điều thuận lợi, mà nó có thể sẽ phải gặp rất nhiều những cái sự khó khăn. Và đây cũng là điều mà nếu căn cứ không phải chỉ trên thông tin báo chí, mà ở trên lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết Ngài vẫn đang cầm quyền tể trị, kiểm soát ở trong tất cả mọi sự việc, và Ngài đã tiên báo cho chúng ta qua cái lời tiên tri. Và điều này cho chúng ta thấy rằng đó, trong cái thời kỳ cuối gốc này, trước ngày Chúa Giêsu sẽ tái lâm, thì thế giới này sẽ rơi vào trong những cái sự khủng hoảng, rối loạn ngày càng nghiêm trọng hơn. Và đây cũng là một điều mà chúng ta phải sẵn sàng để chuẩn bị cho đời sống của mình. Vì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ cũng biết thì giờ mà nó phải chịu cái sự phán xét của Đức Chúa Trời đã gần rồi, cho nên nó giận hoảng mà đến cùng dân sự của Chúa, đến cùng chúng ta, để nó dốc toàn cái sức mạnh của nó để mà nó tấn công. Một trong những cái điều mà phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó, thì Chúa Giêsu đã cảnh báo cho chúng ta rằng: song khi con người đến, tức là khi Ngài trở lại, Ngài tái lâm, há thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trên đây cũng là một điều mà chúng ta biết rằng rất nhiều cơ đốc nhân trong thời kỳ cuối gốc này đối diện trước những cái căng thẳng, những cái áp lực, sự tấn công của ma quỷ và tội ác. Nó có thể làm cho họ bị lui đi trong đức tin, làm cho họ vấp ngã trong đức tin, làm cho họ có một cái sự mỏi mệt, sa sút trong đức tin. Và đây là điều mà nếu chúng ta trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta đọc trong cái bối cảnh của nó đó, thì Cuối của đoạn 17 cũng ghi lại cho chúng ta về những lời tiên tri, về những điều nó sẽ phải xảy ra trong thời kỳ cuối cùng này. Tội ác sẽ gia tăng. Trong khi đó thì lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội dần, rồi đức tin của nhiều người cũng sa sút. Cho nên trong một cái bối cảnh như vậy, với rất nhiều những cái lời tiên báo về những cơn khủng hoảng sẽ xảy đến, thì Chúa cho chúng ta một cái chìa khóa để chúng ta có thể luôn được vững vàng, chúng ta được đắc thắng. Và giữa những cái cơn khủng hoảng như vậy thì chúng ta có thể thấy được cái sự cứu giúp từ nơi chính Chúa của chúng ta. Và cái chìa khóa đó là gì? Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Đó chính là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta khi đối diện bất cứ một nghịch cảnh, một tai họa gì đi nữa, thì đây là cái chìa khóa mở cái kho ơn phước của Đức Chúa Trời đổ xuống ở trên đời sống của chúng ta. Và để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái lời này, thì chúng ta cũng cần phải biết khi nói đến sự cầu nguyện là nói đến một cái mối tương giao giữa hai người. Mà ở đây là sự tương giao giữa chúng ta với chính Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta phải biết mình là ai và Đức Chúa Trời là ai, và mối tương quan giữa chúng ta với Ngài là như thế nào. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể biết rõ hơn, hiểu ý nghĩa hơn và có sức mạnh của niềm tin quyết hơn về điều mà Chúa dạy chúng ta là phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Chúa đã kể một cái thí dụ để dạy chúng ta rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Và cái ẩn dụ đó được Chúa nói đến trong một thành phố kia có một người phụ nữ quá. Đối diện với những cái điều mà không công bình đối với những người chống nghịch lại mình một cách trái lẽ, thì bà đã đi đến với vị quan án để kêu xin. Nhưng mà vị quan án này thì có đặc điểm là không công bình, người này không có kính sợ Đức Chúa Trời mà cũng chẳng vị nể ai hết. Thì bà đã đến để mà gõ cửa quan, nhưng mà rồi bị từ chối. Bị từ chối nhiều lần nhưng mà bà cứ tới và gõ cửa. Cuối cùng thì cái vị quan án không công bình, không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng vị nể ai hết, nhưng mà chỉ vì mình thôi. Cái bà này bà tới bà quấy rầy mình, bà làm cho mình nhức đầu quá, thôi giải quyết cho bà cho xong. Nghĩa là cuối cùng rồi thì cũng giải quyết cái sự khiếu kiện của cái người phụ nữ quá đó để làm nên cái sự công bình. Và bây giờ Chúa mới nói rằng đó, ở đây chúng ta cần phải biết rằng nếu một quan án không công bình với một người phụ nữ quá cô thế, nhưng mà rồi cuối cùng ông ta vẫn phải giải quyết cho bà ta, thì Đức Chúa Trời Ngài há không nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đáp lời cầu nguyện của chúng ta một cách tốt đẹp hơn sao? Cho nên đây là một điều mà chúng ta phải thấy. Khi Chúa Giêsu Ngài dùng cái ẩn dụ này thì nó có nhiều cái ý nghĩa tương phản. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta phải biết có những sự dạy dỗ, hay là đôi khi Chúa dùng một số những cái ẩn dụ, thí dụ, thì mình phải tìm hiểu, quan sát nó để coi nó có ý nghĩa tương đồng hay là tương phản. Vì ở đây thì chúng ta biết rằng đó, Chúa không có nói rằng Ngài giống như vị quan án không công bình, mà chúng ta thì cũng không phải như một người phụ nữ quá cô thế. Ở đây chúng ta thấy trong cả cái phân đoạn Kinh Thánh này, những cái sự dạy dỗ đều có cái sự tương phản. Thứ nhất, Ngài nói rằng phải cầu nguyện luôn. Và tương phản với điều đó là gì? Là sự mỏi mệt. Nói một cách khác là nếu chúng ta không cầu nguyện luôn thì chúng ta sẽ bị mỏi mệt. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta cầu nguyện luôn thì chúng ta sẽ không bị mỏi mệt, cho dù đối diện với bất cứ một cơn khủng hoảng nào xảy ra trong đời sống của mình hay là trong cái thế giới vào thời kỳ cuối gốc này. Chúng ta biết rằng đó, cái thời kỳ này là thời kỳ mà Satan biết thì giờ của nó chịu sắp sửa bị đoán phạt bởi Chúa, cho nên nó dốc toàn lực của nó ra để mà nó tấn công hội thánh của Chúa. Tôi nhớ đến lời của một trong những mục sư rất là nổi tiếng thời xưa của thế kỷ thứ 18, thì ông là Charles Spurgeon. Ông được coi như là cái người đã viết nhiều bài giảng nhất. Thì ông có nói đến một cái hình ảnh về chiến trận thuộc linh. Đó là nếu như chúng ta đó, một lúc nào đó mà ở giữa thế giới này mà chúng ta gặp phải một cái con sư tử. Sư tử đó là chỉ về Satan đó, như sư tử gống đó, mà nó tấn công mình. Thì bây giờ để đối phó lại với một cái con sư tử như vậy đó, thì chúng ta không thể dùng đôi chân của mình được, không có cậy vào đôi chân của mình được, bởi vì chúng ta chạy chậm hơn nó. Mình chạy không lại nó đâu. Mà cũng không phải bởi đôi tay của mình nữa, bởi vì chúng ta không có một cái sức mạnh gì, mà cũng chẳng có một cái vũ khí gì để chống lại đối với những cái bàn chân đầy móng vuốt hay là những cái răng nanh của một con sư tử. Cái sức mạnh của nó chúng ta không thể nào là đối thủ của nó được, cho nên chẳng có sức mạnh gì ở trong tay của chúng ta hết á. Rồi bây giờ chúng ta cậy nên sự khôn ngoan của mình thì lại càng không được nữa. Cho nên nói một cách khác là chúng ta hoàn toàn bất lực nếu mà đối diện với một con sư tử tấn công mình. Nhưng mà chúng ta có một con sư tử khác ở trong lòng của chúng ta, sư tử của chi phái Giuđa. Đó chính là Thánh Linh của Đấng Christ ngự trị trong đời sống của chúng ta. Và sư tử của chi phái Giuđa đó là mạnh mẽ hơn nhiều so với cái con sư tử là Satan. Và nếu chúng ta nhờ cậy ở nơi sư tử của chi phái Giuđa thì nó sẽ dễ dàng để tiêu diệt cái con sư tử là ma quỷ. Cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, khi đối diện với bất cứ một cái cơn khủng hoảng nào, cái nan đề nào ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải học biết để nhờ cậy ở nơi chính mình Chúa. Cái sự tương phản thứ nhì mà chúng ta thấy ở đây có nói tới đó là chúng ta thì tương phản hoàn toàn với người đàn bà quá. Vì Chúa nói rằng chúng ta là những người được chọn. Chúng ta là những người được chọn. Cho nên chúng ta được chọn để hưởng lấy ơn cứu chuộc của Ngài và để nhận được một cái địa vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là một người cô thế ở giữa thế gian này. Chúng ta không phải là một đứa con mồ côi. Chúng ta cũng không phải là một người phụ nữ quá chồng. Không phải. Mà chúng ta có Cha Thiên Thượng của chúng ta là Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Thứ nhì, Kinh Thánh cũng ví sánh rằng đó, Chúa Giê-xu là người chồng của Hội Thánh, là người chồng của Cơ Đốc nhân, mà chúng ta là một người vợ. Cho nên chúng ta không phải là một người vợ quá đâu, mà chúng ta có một cái người chồng. Chúng ta là con, không phải mồ côi, mà có Cha Thiên Thượng trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là hai điều hoàn toàn tương phản. Chúng ta phải nhận thấy được điều đó. Sự dạy dỗ của Chúa nó nằm ở trong cái sự tương phản đối với cái ẩn dụ mà Ngài đã sử dụng ở tại nơi đây. Người đàn bà quá vào thời xưa đó thì ở trong một cái tình trạng có thể nói rằng hết sức là cô thế. Vì người phụ nữ thời xưa đó thì họ phải hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng hoặc là người cha của mình nếu như chưa lập gia đình. Nhưng mà bây giờ người phụ nữ này ở trong tình cảnh cô thế, dầu vậy đó thì bởi cái sự kiên trì của bà cũng đã phải khiến cho một quan án không công bình phải xử đoán cái vấn đề của mình. Thì chúng ta trái ngược lại với điều đó. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là cha của chúng ta. Chúng ta là người vợ mà Đấng Christ là chồng của chúng ta, luôn luôn bảo vệ cho đời sống của chúng ta, lo liệu tất cả mọi điều trong đời sống của mình. Rồi bây giờ chúng ta nói đến người quan án không công bình này, thì Chúa không phải là một vị quan án không công bình. Không, Ngài vừa là quan án công bình mà Ngài còn là cha của chúng ta nữa. Và đó là lý do để cho chúng ta thấy rằng đó, nếu chúng ta nhận biết mình là ai và đấng mà chúng ta phải cầu nguyện là ai và mối tương quan của chúng ta với Ngài là như thế nào, thì nó mới thúc đẩy chúng ta để chúng ta làm theo lời mà Chúa dạy chúng ta là phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Cuộc sống của chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều những cái nan đề, rất nhiều những cái cơn khủng hoảng, rất nhiều những cái nhu cầu cần có ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần một sự bảo vệ, chúng ta cần một sự chu cấp, chúng ta cần một cái sự che phủ, một cái sự soi sáng, một sự dẫn dắt của Chúa chúng ta đang khi đi giữa một thế giới đầy tội ác gia tăng như thế này. Và cái cách để chúng ta không có bị mỏi mệt sờn lòng, không có bị thối lui, không có bị vấp ngã, không có bị rơi vào trong một cái tình cảnh thiếu thốn, đó là cái mối liên hiệp của chúng ta với Chúa. Mà không chỉ là cái mối liên hiệp của chúng ta với Ngài thôi, mà còn là mối tương giao nữa. Chúng ta biết rằng đó, trong ơn cứu chuộc thì chúng ta đã được Chúa liên hiệp chúng ta với Ngài. Chúng ta là con mà Ngài là cha của chúng ta. Và cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Cầu nguyện là sự tương giao. Chúng ta phải nhớ rằng trong ơn cứu chuộc chúng ta có một mối quan hệ, chúng ta có một cái mối liên hiệp với chính Đức Chúa Trời một cách rất là mật thiết. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một mối tương giao nữa. Và tương giao ở đây là chúng ta phải cầu nguyện luôn. Thế nào là cầu nguyện luôn? Hay là giống như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, ở trong đoạn 5, câu số 17 nói rằng đó là cầu nguyện không thôi. Thế nào là cầu nguyện luôn? Như Chúa Giêsu dạy hay là như Phaolô dạy, chúng ta phải cầu nguyện không thôi, không ngừng nghỉ. Điều này á, một lần nữa chúng ta nhớ rằng đó, cầu nguyện là mối tương giao của chúng ta, căn cứ trên sự liên hiệp của chúng ta với chính Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Cho nên ở đây cầu nguyện luôn hay là cầu nguyện không thôi, nó có nghĩa là giữ cái mối liên hiệp, giữ cái mối tương giao của chúng ta một cách mật thiết với chính Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Chúa Giêsu Ngài đã giải thích trong một chỗ khác, ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 15 đó. Thì Ngài nói như thế này: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải bị ném ra ngoài. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Chúa nhắc lại một lần nữa: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Rồi Ngài nói rằng nếu ai cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi. Cho nên việc lời Chúa ở trong chúng ta đó thì nó đồng nghĩa với việc chính Ngài ở trong đời sống chúng ta. Cái chữ cứ ở này nó có nghĩa là chúng ta liên tục trong cái mối tương giao, và chúng ta giữ lấy cái mối tương giao đó. Nó cũng giống như bây giờ hiện tại chúng ta đang ở trong nhà thờ. Và nếu như bây giờ tôi nói quý vị hãy cứ ở đây, rồi một lát nữa sẽ có người tới phục vụ mình cái gì đó, thì chúng ta đã ở trong rồi, và bây giờ chúng ta duy trì, chúng ta giữ lấy cái vị trí của mình tại nơi chốn này thì gọi là cứ ở. Thứ nhất là chúng ta được ở trong Ngài là bởi ơn cứu chuộc. Còn cứ ở đó là chúng ta giữ cái mối tương giao liên tục với chính Chúa. Thì Ngài nói rằng đó, khi chúng ta cứ ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở trong chúng ta, và việc Ngài ở trong chúng ta tương đương với lời của Ngài ở trong chúng ta. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Đây là một cái lời hứa quý báu và là một lời hứa vô hạn. Mọi điều chúng ta cầu nguyện đều sẽ được. Nhưng mà cái điều kiện là gì? Là chúng ta cứ ở trong Chúa và Ngài ở trong chúng ta và phán lời của Ngài cho chúng ta. Bây giờ đến cái mệnh đề thứ ba, mọi điều chúng ta xin trong lúc cầu nguyện đó, thì nó có nghĩa là lời cầu nguyện đó nó căn cứ trên việc chúng ta cứ ở trong Chúa, Ngài ở trong chúng ta, và lời của Ngài bày tỏ cho chúng ta về ý muốn của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Và nếu chúng ta theo lời của Chúa dạy dỗ, soi sáng, hướng dẫn chúng ta trong ý muốn của Ngài, trong lời hứa của Ngài, thì chúng ta đứng trên đó mà cầu nguyện thì bảo đảm lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được nhầm. Cho nên điều này nó giải thích cho chúng ta về điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong Luca 18 đó. Đó là hãy cầu nguyện luôn. Cầu nguyện luôn là liên tục, là cứ ở trong mối tương giao. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa cho chúng ta có thể nắm bắt được, để rồi từ nơi đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Nếu chúng ta không có hiểu được mình là ai và đấng mà chúng ta cầu nguyện là ai, chúng ta có mối liên hệ như thế nào với Ngài, và nếu chúng ta không thiết lập mối tương giao liên tục với Ngài, thì chúng ta sẽ mỏi mệt, thì chúng ta sẽ ở trong một tình trạng thiếu thốn. Tiến sĩ Bill Bright là cái người sáng lập cái tổ chức thế giới Campus Crusade for Christ. Đây là một cái tổ chức đã giúp cho Việt Nam, Hội Thánh Việt Nam rất là nhiều trong cái thời gian trước đây. Họ đã hỗ trợ rất là nhiều trong nhiều cái hoạt động về truyền giáo, về việc môn đệ hóa, và không chỉ cho Việt Nam mà ở rất nhiều những cái nơi khác nữa. Thì có một lần ông Bill Bright, ông có kể lại về một cái câu chuyện về một cái cánh đồng ở tại miền Tây của Texas. Cánh đồng này nó có tên là Yates Pool. Cái người làm chủ tên là Yates. Ông sở hữu một cái cánh đồng rất là rộng lớn và ông thả cừu ở trên đó để nuôi. Tuy nhiên đó, thì có rất nhiều những cái khoản chi phí mà ông phải trả, cho nên là ông mới đi thế chấp cái mảnh đất của mình để rút tiền ra để mà lo cái việc kinh doanh, rồi cho cái nhiều cái công việc nuôi trồng. Nhưng mà rồi ông đã thất bại trong cái công việc đó, cho nên ông rơi vào trong cái tình trạng là bị mắc nợ và không có khả năng chi trả được những cái bill và mọi cái khoản nợ của ngân hàng. Và ông ở trong một cái nguy cơ là người ta sẽ lấy cái miếng đất đó của ông. Ông đầy những cái nỗi lo lắng và bây giờ ông hoàn toàn là tuyệt vọng, vì mỗi ngày đi ra nhìn cánh đồng mênh mông chỉ có một ít bầy cừu, ông thấy mình không có cách gì để mà có thể tạo ra tiền bạc. Thậm chí ông phải sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ để có được thức ăn, để có được quần áo qua ngày. Nhưng mà bất ngờ đó là có một cái nhóm những nhà địa chất, họ nghiên cứu ở trong cái khu vực đó, thì họ nhận biết rằng đó là ở trong cái miếng đất của ông á có khả năng là có dầu ở phía dưới. Cho nên họ mới đến, rồi sau đó thì trao đổi với ông và ký một cái hợp đồng, họ sẽ thăm dò. Và khi người ta đào xuống một cái vị trí ở trên cái miếng đất của ông khoảng 1,200 feet, thì nó trúng một cái giếng dầu. Và cái giếng dầu này đó thì nó cung cấp 80.000 thùng trong một ngày. Sau đó họ đào được nhiều cái giếng dầu khác nữa cũng trên cái miếng đất của ông, thì có mấy cái giếng, cái trữ lượng dầu đó, nó lớn hơn cái đầu tiên luôn. Và kể từ đó ông đã trở thành 1 triệu phú, hoàn toàn là bất ngờ. Cho nên ở dưới cái miếng đất của ông nó có một trữ lượng dầu rất là lớn. Và bây giờ ông là 1 triệu phú mà sống ở trong cảnh thiếu thốn, nghèo nàn. Và cái vấn đề là gì? Vấn đề là bởi vì ông không biết rằng ông có cả một cái kho báu ở trong cái mảnh đất của mình. Đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta phải biết. Bởi vì nhiều khi chúng ta không có biết về cái sản nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà cha ban cho con. Tất cả những gì của cha là của con. Và chúng ta phải biết rằng nó là một sản nghiệp vô hạn. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ephesians đoạn 1 câu số 3 nói với chúng ta về điều đó. Và nó là một cái cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta có cả một cái kho báu để có thể đáp ứng cho tất cả mọi cái nhu cần ở trong đời sống của chúng ta. Đủ cái sức mạnh để giải quyết mọi cái nan đề, mọi cái vấn đề trong bất kỳ hoàn cảnh sự việc nào xảy đến ở trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta phải biết như vậy. Chúng ta phải nhớ như thế này. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trở nên tỷ phú gì đó ở trong cái vấn đề sở hữu hay là sử dụng về tiền bạc. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta có một sản nghiệp rất lớn mà Đức Chúa Trời, đấng chủ tể của hoàng vũ, Ngài ban cho chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta giàu có lắm. Có thể là chúng ta ít tiền thôi, chứ còn chúng ta là giàu có. Ngài cung ứng cho chúng ta những cái gì chúng ta có cần, không phải là những cái gì mà chúng ta muốn, mà là những cái gì chúng ta có cần. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng sản nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta là giàu có vô hạn. Ở trong thơ Philip đoạn 4 câu số 19, Phaolô ông nói như thế này: Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng ta y theo sự giàu có vinh hiển Ngài. Cho nên cái kho tàng mà Chúa ban cho chúng ta là nó giàu có vô hạn. Nhưng Ngài là đấng sẽ chu cấp cho chúng ta đủ những gì chúng ta có cần. Không phải gì chúng ta muốn mà những gì chúng ta có cần. Bất kể điều đó là cái nhu cầu về tâm linh, về tinh thần hay là về thể chất, thì Chúa đều đã có dự bị tất cả mọi cái nguồn lực để có thể ban cho chúng ta. Và bây giờ Chúa nói với chúng ta rằng đó, Chúng ta hãy đến để trao tất cả mọi cái gánh nặng của mình cho Ngài. Chúa Giê-xu Ngài đã từng phán như trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, đó là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hay là như ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 7, thì chúng ta thấy Phi-e-rơ ông cũng nói rằng lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Ngài sẵn lòng để có thể săn sóc chúng ta, bởi vì Ngài là cha của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là gì? Hãy trao những cái gánh nặng mỏi mệt nào đó ở trong đời sống của chúng ta cho chính Chúa đi. Cho nên hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Nếu lúc nào đó chúng ta mỏi mệt cả về tinh thần thể chất gì không biết, chúng ta mỏi mệt là chúng ta hãy đến. Vì ân điển của Chúa là muốn chúng ta được mạnh mẽ. Chúa nói với chúng ta rằng đi tới không phải sức lực mòn mỏi, mà đi tới sức lực lần lần thêm. Nếu chúng ta cậy ở nơi những cái gì trong khả năng của mình á, thì chúng ta thua cuộc ngay đối với cái con sư tử hung tợn. Nhưng mà nếu chúng ta nương cậy vào sư tử của chi phái Giu-đa, thì Ngài nói với chúng ta thế nào? Người trai trẻ cũng sẽ mệt nhọc, kẻ trai tráng cũng có thể mòn mỏi và vấp ngã, nhưng hãy ai trông đợi nơi Đức Chúa Trời thì Ngài là đấng ban cho chúng ta sức lực để khiến ta cất cánh bay cao như chim đại bàng. Loài chim mà bay cao nhất là con chim đại bàng, là khiến cho chúng ta chạy mà không mệt nhọc và đi không mòn mỏi. Cho nên chúng ta biết rằng nhờ nơi ân điển và sức lực của Chúa cung ứng cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không bị mỏi mệt, sờn lòng, vấp ngã gì hết đó. Miễn là chúng ta biết trao mọi cái gánh nặng và những cái mỏi mệt nào đó khi nó xuất hiện ở trong đời sống của chúng ta, thì hãy trao cái điều đó cho Chúa. Và đây là điều mà chúng ta thấy lời của Chúa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần. Ở trong Thi Thiên thứ 68 câu số 19 nói như thế này: đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đáng ngợi khen Chúa. Điều đó nói lên cho chúng ta thấy rằng một khi chúng ta biết trao gánh nặng của mình cho Ngài, và gánh nặng mỗi một ngày luôn, vì Ngài là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng ta, thì Ngài là đấng sẽ cho chúng ta thấy sự cứu giúp của Ngài, đến nỗi chúng ta phải ngợi khen Chúa. Vì sự giải quyết hay là cái sự cung ứng của Chúa là kỳ diệu lắm. Thi Thiên thứ 55 câu số 22 cũng nói như thế này: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Cho nên khi chúng ta học biết trao mọi cái gánh nặng của chúng ta cho Chúa, thì Ngài là đấng sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy mọi cái năng lực và mọi cái nguồn lực cho chúng ta. Cũng Thi Thiên thứ 28 câu số 7 nói như thế này: Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi, lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp, vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồng lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời toàn năng là đấng chủ tể của muôn vật đó, Ngài là sức mạnh và là cái khiên của tôi, lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp, tôi được mừng rỡ và tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Cho nên hãy trao tất cả mọi cái điều lo lắng, mọi cái gánh nặng, mọi sự mệt nhọc nào đó trong đời sống chúng ta cho Chúa đi, rồi chúng ta sẽ thấy Ngài cung ứng. Phải nhớ rằng cái kho báu mà Chúa dành cho chúng ta là vô hạn. Đừng như là ông triệu phú Gates có cả một cái kho tàng lớn lao mà phải hưởng trợ cấp của chính phủ, nhờ sự cứu giúp gì đó của người khác, thiếu thốn, nghèo nàn. Hãy cậy ở nơi Đức Chúa Trời. Sự cung ứng của Ngài là chắc chắn, là đầy đủ cho chúng ta. Nếu không muốn nói rằng nó còn dư dật để tràn ra nữa. Rồi cái nan đề còn lại của chúng ta là chúng ta có chịu cầu nguyện hay không thôi. Vấn đề là chúng ta có cầu nguyện hay không. Và nhớ là cầu nguyện ở đây là một mối tương giao liên tục. Vì Chúa nói rằng đó là phải cầu nguyện luôn. Hãy giữ mình ở trong cái mối tương giao liên tục với chính mình Chúa. Hãy cứ ở trong Ngài để Ngài ở trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta ở trong tất cả mọi cái bước đường của đời sống. Thì rồi chúng ta sẽ thấy được á, là Ngài là cái nguồn lực cho chúng ta trong mọi sự. Và một buổi sáng kia thì người cha nhìn ra ngoài cái sân vườn của mình đó, thì thấy cái đứa con nhỏ 3 tuổi của mình đó, nó đang chơi ở ngoài sân cát ngoài đó. Thì nó đem nào là những cái đồ nhựa đó, những cái xô, rồi nó có cái xẻng đồ này kia, đồ nhựa của mấy đứa nhỏ nó chơi mà. Rồi nó muốn giống như là xây nhà, rồi xây cầu cho xe chạy đồ này kia ở trên cái bãi đất trống đó, trong nhà thôi. Thì nó mới đào một cái lỗ, một cái hố, nó đào xuống đó rồi nó mới bắt đầu nó xây dựng cái gì đó, theo cái ý của nó chơi đùa đấy mà. Nhưng mà khi nó đào xuống phía dưới á, thì nó mới thấy ở dưới có một cái tảng đá. Rồi bây giờ nó tìm cách để mà dịch chuyển cái tảng đá, đem nó đi chỗ khác để mà nó có thể làm giống như là một cái chỗ gì đó để nó chơi ở đó mà. Nhưng mà thật là khó nhọc cho một đứa trẻ 3 tuổi mà nó phải đẩy một cái tảng đá nặng. Nó ngồi, nó đạp, rồi nó kéo, nó làm đủ kiểu. Nó lên được một chút rồi nó tuột xuống. Tại vì nó có cái hố, nó có cái dốc, cho nên là mà tảng đá thì nặng quá so với đứa trẻ. Nó ra công ra sức, nó làm rất là nhiều lần, cuối cùng thì nó không thể làm được, cái nó ngồi nó khóc. Thì lúc bấy giờ cha của nó mới bước ra ngoài, mới hỏi nó là tại sao con khóc. Thì nó mới nói là nó không có thể di chuyển cái cục đá này đi được, cho nên là nó cản trở nó, khiến cho nó không có chơi đùa được. Cái thì ba của nó mới nói rằng đó, nhưng mà con đã không có nhờ cậy nơi sức của con một cách đầy đủ, cho nên con mới không làm được. Thì đứa nhỏ nó mới nói, không, con đã làm hết sức của con rồi mà vẫn không được. Thì người cha nói, con đã làm hết sức của con chưa? Hết sức mà con có chưa? Nói, con làm hết sức rồi đó. Chưa. Tại vì con chưa có nhờ ba mà. Ba còn là một cái sức mạnh của con và sẵn sàng để giúp con nữa. Con chưa có nhờ ba mà. Thì lúc bấy giờ nó mới lên tiếng, nó nhờ ba nó thì thật là dễ dàng. Ông lấy cái cục đá nó, ông quăng nó đi chỗ khác thôi. Cái vấn đề của chúng ta là gì? Có rất nhiều những cái tảng đá ở trong đời sống của chúng ta. Tảng đá về tình cảm, tảng đá nó làm cho gia đình của chúng ta đổ vỡ, về sự mất một người thân, về vấn đề đau yếu bệnh tật ở trong đời sống chúng ta. Mà một điều mà đôi khi chúng ta xem đó như là một cái trở lực nào đó ở trong đời sống của mình, nó làm cho chúng ta mệt nhọc, nó làm cho chúng ta cảm thấy mình bất lực, nó làm cho chúng ta tuyệt vọng và chán nản. Có rất nhiều những cái tảng đá như vậy ở trong đời sống của chúng ta, trên bước đường chúng ta đi. Và cái vấn đề của chúng ta là chúng ta ra công ra sức, cậy ở nơi cái năng lực của riêng mình để chúng ta xử lý giải quyết những cái chuyện đó, mà chúng ta chưa có nhờ vào cái sức mạnh của chính Cha Thiên Thượng của chúng ta. Cho đến chừng chúng ta cầu nguyện thì rồi chúng ta sẽ thấy rằng Ngài sẽ cất bỏ cái gánh nặng đó một cách rất là dễ dàng. Ngài sẽ dẹp bỏ những cái điều đó, trở lực nào đó, khó khăn nào đó, thử thách nào đó mà nó đã làm cho chúng ta mệt mỏi, tuyệt vọng đó, thì Ngài sẽ cất bỏ cái điều đó đi một cách rất là dễ dàng. Miễn là chúng ta biết cầu nguyện, kêu cầu với Chúa, nhờ cậy nơi Chúa, thì Ngài chắc sẽ cứu giúp chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta rằng Ngài há chậm trễ mà không đáp lời cầu nguyện của chúng ta sao? Phải nhớ như vậy để khích lệ lòng của chúng ta cầu nguyện. Hãy sử dụng cái chìa khóa này luôn luôn trong đời sống của chúng ta, cho mọi tình huống mà đời sống của chúng ta sẽ phải đối diện. Phải nhớ rằng ma quỷ luôn luôn tìm cách để làm cho chúng ta chán nản, ngã lòng, thối lui. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì muốn cho chúng ta phải được mạnh mẽ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thăng tiến luôn, đắc thắng luôn ở trong đời sống của mình. Cho nên hãy đứng về phía Đức Chúa Trời, hãy giữ cái mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Hãy trao mọi gánh nặng, mệt mỏi của chúng ta cho chính mình Chúa, để đổi lấy cái sức mạnh của Ngài ban cho đời sống của chúng ta và nguồn ân điển lớn lao của Ngài. Amen. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đừng rúng động sợ hãi, đừng nhìn những cái khó khăn trở lực và những cơn khủng hoảng sẽ đến trên đời sống của mình. Đừng nhìn vào tình huống, hãy nhìn xem Đức Chúa Trời của chúng ta trong đức tin. Có Đức Chúa Trời trong mọi sự, và đó là cái nguồn sức mạnh cho đời sống của chúng ta. Xin chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy nhận lấy cái lời mà Chúa truyền dạy và lời hứa của Chúa cho chúng ta. Hỡi Chúa, con tiếp nhận lời này thuộc về mình. Chúng con biết mình là yếu đuối, chúng con biết mình là giới hạn, nhỏ bé, bất lực trước rất nhiều những cái tình huống, hoàn cảnh và sự việc xảy đến ở trong cuộc sống của chúng con. Có nhiều cái gánh nặng mà chúng con không dịch chuyển nó đi được. nó dường như là những cái cản trở chúng con, khiến cho chúng con phải dừng lại, khiến cho chúng con phải ngã lòng thối lui. Xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng con biết nhìn xem Chúa và sử dụng cái chìa khóa này là chìa khóa của mọi phước hạnh. Để rồi Chúa ơi, khi chúng con giữ mình ở trong mối tương giao một cách mật thiết và liên tục với chính mình Chúa, và đối diện với bất kỳ một tình huống nào, chúng con đều hướng về Đức Chúa Trời là cha của chúng con để chúng con kêu cầu. Chúng con tin rằng như lời Chúa đã phán hứa, Ngài sẽ làm cho chúng con không bị mỏi mệt. Và Chúa ơi, Ngài có phán hứa rằng khi chúng con kêu cầu cùng Chúa thì Ngài chắc sẽ trả lời cho chúng con và sẽ tỏ cho chúng con những việc lớn và khó là những việc chúng con chưa từng biết. Vì quyền lực và tình yêu ở trong lòng của Đức Chúa Trời là cha của chúng con, Ngài là đấng sẽ làm trỗi hơn vô cùng những gì chúng con cầu xin hoặc suy tưởng. Tạ ơn cha vì Ngài là đấng sẵn lòng săn sóc chúng con và gánh nặng hằng ngày cho chúng con khi chúng con biết trao thác ở trong tay của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng con để chúng con bền lòng. Có những lúc Ngài dường như là chậm trễ theo như chúng con mong đợi, nhưng Đức Chúa Trời chúng con luôn hành động đúng giờ, đúng thời điểm của Ngài. Ngài có thể, Chúa ơi, phải kéo một cái thời gian nào đó, ở đó Ngài muốn chúng con phải học một bài học đức tin nào đó, tại đó Ngài muốn ban cho chúng con một điều tốt hơn những gì mà chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Điều đó có thể Đức Chúa Trời muốn nâng đức tin của chúng con lên một tầm cao hơn. Vì vậy xin Ngài giúp cho chúng con, cho dù chúng con đã cầu nguyện mà chưa thấy vấn đề được giải quyết đi nữa, thì chúng con sẽ bền lòng cầu nguyện. Chúng con sẽ cầu nguyện không thôi, chúng con sẽ cầu nguyện luôn cho đến chừng chúng con sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài thể hiện công việc của Ngài một cách cụ thể để đáp lời chúng con. Đức Chúa Trời không bỏ qua những lời cầu nguyện của chúng con đâu. Đức Chúa Trời không phải giải quyết một cách miễn cưỡng các vấn đề của chúng con đâu. Nhưng Đức Chúa Trời nôn nã, Đức Chúa Trời của sự yêu thương là cha từ ái của chúng con. Ngài muốn chăm sóc đời sống của chúng con, giúp đỡ chúng con, ban phước của Ngài trên chúng con. Cầu xin Ngài cho chúng con nhận biết mình là ai và Đức Chúa Trời mà chúng con cầu nguyện là ai, để rồi chúng con cũng nhận biết được sản nghiệp cha đã ban cho chúng con là gì, hầu cho chúng con học biết nương cậy nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Ngài cho chúng con giữ lấy cái chìa khóa này cho đời sống của chúng con trong năm mới này. Một năm mà có thể hứa hẹn nhiều cuộc khủng hoảng khó khăn xảy đến. Và Chúa ơi, chúng con luôn giữ cái điều này trong mọi bước đường, linh trình mà chúng con đi với Chúa trải qua đời này. Để chúng con thấy được ơn của Đức Chúa Trời thể hiện trên đất kẻ sống. Bởi đó mà chúng con vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Sau giờ chúng con sẽ có thì giờ để dùng bữa trưa với nhau qua sự dâng hiến của gia đình anh Trương Hương. Nhân danh Chúa chúng con chúc phước lại ở trên gia đình đã có lòng dâng hiến cho Chúa. Và cầu xin Ngài ban phước cho chúng con qua thức ăn cũng như qua thì giờ chúng con thông công. Chúng con cũng sẽ có thì giờ để Chúa ơi chuẩn bị tập giờ các bài hát cho những ngày Tết sắp đến. Xin sự ban ơn của Ngài làm cho lòng của hết thảy con dân của Chúa ao ước để có thể được phục vụ Ngài, được tôn vinh Ngài, được hát ngợi khen Ngài và ban phước cho chúng con trong việc sắp đặt tất cả mọi cái hoạt động cho Hội Thánh Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.